Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Cho Con Tình Yêu Của Chúa qua tiếng hát của Phương Dung.
Từ giữa Chúa treo thân cho con tình yêu thầm thiết, Giê-xu mang bao nhục hình và Ngài chết thay thay đời. Vì tội lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh. Lìa ngôi báu trời cao hạ phàm, làm lữ khách hàn vi nhọc nhằn, muôn chân lý đạo gieo vào đời, ban phước ân đổ xuống muôn đời. Cho con tình yêu của Chúa, Giê-xu yêu thương mặn mà, lời Ngài xây đắp linh năng, an vui bình tâm trong Chúa. Giê-xu con nương theo Ngài, trọn đời hạnh phúc bên Chúa. Vì nhân thế đạo điên hận thù, lộng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh. Lìa môi máu trời cao hạ phàm, làm lửa khánh hàn vi nhọc nhằn. Nguồn chân lý đạo gieo vào đời, ban phước ân đổ xuống muôn đời. Cho con tình yêu của Chúa, Giê-xu yêu thương mặn mà. Lời Ngài xây đắp linh năng, an vui bình tâm trong Chúa. Giê-xu con nương theo Ngài, trọn đời hạnh phúc bên Cha, trọn đời hạnh phúc. Amen.
Chương 19, con cái của Đức Chúa Trời tiếp theo. Vài năm trước tôi có viết bản tóm lược toàn bộ lời dạy của Tân Ước trong một nhóm từ, nói lên sự mặc khải địa vị làm cha của Đấng Tạo Hóa Thánh. Cũng giống như vậy, bản tóm lược toàn bộ tôn giáo Tân Ước mô tả đó là sự hiểu biết Đức Chúa Trời là cha thánh của mình. Nếu bạn muốn đánh giá mức độ hiểu biết cơ đốc giáo của ai đó, hãy tìm xem người ấy biết gì về việc làm con Đức Chúa Trời và có Đức Chúa Trời là cha của mình. Nếu đây không phải là ý tưởng thúc đẩy và điều khiển sự thờ phượng cùng lời cầu nguyện cũng như toàn bộ cách nhìn của người về cuộc đời, thì có nghĩa là người này chẳng hiểu gì nhiều về cơ đốc giáo. Vì mọi điều Đấng Christ dạy, mọi thứ làm cho Tân Ước trở thành mới và hay hơn cũ ước. Mọi thứ đặc trưng là cơ đốc khác hẳn với tính cách chỉ là Do Thái, đều được tóm lược trong sự hiểu biết địa vị làm cha của Đức Chúa Trời. Cha là tên thánh của Đức Chúa Trời. Điều này dường như đối với tôi vẫn hoàn toàn đúng và rất quan trọng. Hiểu biết của chúng ta về cơ đốc giáo không thể khá hơn hiểu biết của mình về địa vị làm con nuôi. Và mục đích chương này được viết ra nhằm giúp chúng ta nắm vững vấn đề này. Mặc khải cho tín hữu biết Đức Chúa Trời là cha, trên một phương diện, chính là đỉnh điểm của Kinh Thánh, cũng như đây là bước cuối trong tiến trình mặc khải mà Kinh Thánh kỹ thuật. Thời cựu ước, như chúng ta thấy, Đức Chúa Trời cho con dân Ngài một tên giao ước để nói về Ngài và kêu cầu Ngài, danh Giê-hô-va, Jehovah, Chúa. Với danh hiệu này, Đức Chúa Trời công bố Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu lớn, tức là Đấng hoàn toàn và mãi mãi là chính mình. Ngài tự hữu, hằng hữu, và chính vì Ngài tự hữu trong bản chất của Ngài, cho nên mọi điều khác cũng như vậy. Chính Ngài là thực tại phía sau mọi thực tại, là nguyên nhân căn bản của mọi nguyên nhân và mọi sự kiện. Danh Ngài ra báo Ngài tự hữu, tối cao và hoàn toàn không bị hạn chế hoặc lệ thuộc bất kỳ điều gì bên ngoài Ngài. Tuy Giê-hô-va là danh giao ước của Ngài, nhưng nói cho Israel về bản chất của chính Ngài, chứ không nói về bản chất Ngài sẽ có trong mối liên hệ với họ. Đó là danh chính thức của vua Israel và mang chút ít tính dè dặt vương giả. Đây là danh khó hiểu, danh nhằm đánh thức sự khiêm cung và kính sợ trước huyền nhiệm của Đấng Thiên Thượng hơn bất kỳ điều gì khác. Hoàn toàn thích hợp với điều này, khía cạnh bản tính được Đức Chúa Trời nhấn mạnh nhiều nhất trong Cựu Ước, đó là sự thánh khiết của Ngài. Bài ca của Thiên Sứ mà Ê-sai nghe trong đền thờ nhấn mạnh lặp lại, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va toàn năng. Ê-sai chương 6 câu 3 có thể được dùng làm câu kinh văn khẩu hiệu tóm lược chủ đề của toàn bộ Cựu Ước. Ý tưởng nền tảng trong từ thánh là sự tách biệt hoặc biệt riêng. Khi Đức Chúa Trời công bố Ngài là Thánh, ý tưởng ở đây là mọi thứ đều tách rời khỏi Ngài và biệt riêng Ngài ra, làm cho Ngài khác hẳn với tạo vật của Ngài, sự cao cả của Ngài, Đấng tôn nghiêm ở trên trời. Hebrew chương 1, câu 3, chương 8, câu 1, và sự tinh khiết của Ngài. Mắt Chúa quá thánh sạch, không thể nhìn xem điều ác. Ngài không thể khoan dung đối với điều sai trái. Habakkuk chương 1, câu 13. Toàn thể tinh thần của tôn giáo Cựu Ước được quyết định bởi ý tưởng về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Điểm nhấn mạnh không ngừng là con người do bản chất tạo vật yếu đuối và là tạo vật ô uế, cho nên phải học tập hạ mình và biết tôn kính Đức Chúa Trời. Tôn giáo là sự kính sợ Đức Giê-hô-va, là vấn đề nhận biết sự nhỏ bé của mình, biết xưng tội và tự hạ mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, biết tạ ơn, nương náu mình trong lời hứa nhân từ của Ngài, và trên hết biết thận trọng tránh xa những tội lỗi do quá tự tin. Điều nhấn mạnh được lặp lại là chúng ta phải giữ đúng vị trí của mình cùng khoảng cách của mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết. Điểm nhấn mạnh này làm lu mờ mọi điều khác. Mối liên hệ mới. Nhưng trong Tân Ước, chúng ta thấy sự việc có thay đổi. Đức Chúa Trời và tôn giáo vẫn y nguyên. Sự mặc khải của Cựu Ước về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự đòi hỏi khiêm nhường nơi con người được giả định xuyên khắp. Nhưng còn có thêm một điều, một yếu tố mới xuất hiện. Tín hữu thời Tân Ước xem Đức Chúa Trời là Cha. Cha là danh xưng để họ gọi Ngài. Cha trở thành danh xưng giao ước vì giao ước ràng buộc Ngài với con dân Ngài bây giờ tỏ ra là giao ước gia đình. Cơ đốc nhân là con cái Ngài, con trai và con gái, kẻ kế thừa Ngài. Và nhấn mạnh của Tân Ước không phải là sự khó khăn và hiểm nguy của việc đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết, mà là sự dạn dĩ và tự tin của tín hữu có thể đến gần Ngài. Sự dạn dĩ phát xuất trực tiếp từ niềm tin trong Đấng Christ và từ sự hiểu biết về công tác cứu rỗi của Ngài. Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin đến gần Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 3 câu 12. Vì chúng ta nhờ huyết Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi thánh, bởi con đường mới và sống được mở ra cho chúng ta, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc mà đến gần Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ chương 10 câu 19 và tiếp theo. Đối với những người thuộc về Đấng Christ, Đức Chúa Trời thánh khiết là Cha yêu thương, họ thuộc về gia đình của Ngài, họ có thể đến gần Ngài không chút sợ hãi và luôn luôn tin tưởng vào mối quan tâm và chăm sóc đầy tình thương của người Cha. Đây chính là trái tim của sứ điệp Tân Ước. Ai có thể thấu hiểu điều này? Tôi có nghe lập luận nghiêm túc cho rằng ý tưởng về tình Cha thiên thượng chẳng có ý nghĩa gì đối với những người có Cha loài người thiếu sót, kém khôn ngoan, tình thương hoặc thiếu cả hai, cũng chẳng nghĩa lý gì đối với nhiều người bất hạnh được nuôi dưỡng trong cảnh mồ côi Cha. Tôi từng nghe giám mục Robinson chẳng nói gì về vai trò Cha thiên thượng trong Honest to God, thành thật với Đức Chúa Trời, dựa trên lý do đây như là phương cách sáng suốt để tuyên dương niềm tin của một thế hệ trong đó cuộc sống gia đình phần lớn bị đổ vỡ. Nhưng như vậy là thiếu khôn ngoan. Bởi lẽ trước hết, thật sự là không đúng khi nói rằng trong lĩnh vực liên hệ cá nhân, khái niệm tích cực không thể có được dựa trên hoàn cảnh trái ngược vốn là hàm ý ở đây. Nhiều thanh niên kết hôn với quyết tâm sẽ không biến hôn nhân thành một mớ bồng bông như họ chứng kiến nơi cha mẹ mình. Đây không thể là lý tưởng tích cực sao? Dĩ nhiên là có thể. Tương tự như vậy, ý tưởng cho rằng Đấng tạo dựng chúng ta là Cha toàn vẹn, chung thủy, yêu thương, chăm sóc, độ lượng và chu đáo, quan tâm mọi việc chúng ta làm, tôn trọng tính riêng tư của chúng ta, khéo léo uốn nắn chúng ta, khôn ngoan dẫn dắt, luôn luôn sẵn sàng có mặt, giúp chúng ta khám phá chính mình trong sự trưởng thành, liêm chính và ngay thẳng, là lý tưởng có ý nghĩa đối với mọi người, cho dù chúng ta có phê phán. Tôi có người cha tuyệt vời và tôi thấy Đức Chúa Trời cũng giống như vậy mà còn hơn thế nữa. Hoặc nói, cha tôi làm cho tôi thất vọng ở điểm này, điểm này, điểm này. Nhưng ngợi khen danh Đức Chúa Trời vì Ngài sẽ hoàn toàn khác. Hoặc ngay cả khi bạn nói, tôi chưa từng kinh nghiệm có được người cha trên đất là như thế nào. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, bây giờ tôi có được cha trên trời. Sự thật là tất cả chúng ta đều có lý tưởng tích cực về vai trò làm cha để dựa vào đó. Chúng ta đánh giá cha mẹ của mình và của người khác và có thể an toàn bảo rằng con người để chúng ta lấy làm chuẩn, dựa vào đó để nói rằng ý tưởng về vai trò làm cha toàn vẹn của Đức Chúa Trời là vô nghĩa hoặc không thể chấp nhận, là không thể có được. Nhưng dù sao, và đây là điểm thứ nhì, Đức Chúa Trời không để cho chúng ta tự suy đoán ra vai trò làm cha bằng cách so sánh với vai trò làm cha của loài người. Ngài đã bày tỏ ý nghĩa trọn vẹn của mối liên hệ này một lần đủ cả qua Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là chính con nhập thể của Ngài. cũng giống như từ Đức Chúa Trời mà mọi vai trò làm cha trên trời hoặc dưới đất đều được đặt tên. Ê-phê-sô chương 3 câu 14 thì cũng từ công việc Ngài bày tỏ là Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Chương 1 câu 3 mà chúng ta học biết chỉ trong một lần duy nhất mà cũng là tiêu chuẩn phổ quát, ý nghĩa mối liên hệ làm cha của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là kẻ thuộc về Đấng Christ thực sự là như thế nào. Vì Đức Chúa Trời có ý muốn cho cuộc đời của tín hữu là sự phản ánh và sản sinh mối thông công của chính Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể học biết điều này từ đâu? Chủ yếu là từ Phúc Âm và thư thứ nhất của Giăng. Trong Phúc Âm Giăng, phước hạnh đầu tiên liên quan đến Phúc Âm là việc làm con nuôi. Chương 1 câu 12 và đỉnh cao của sự xuất hiện đầu tiên sau khi sống lại là lời tuyên bố của Chúa Giê-xu rằng Ngài đang về cùng cha ta và cha các ngươi, Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chương 20 câu 17. Trọng tâm của thư Giăng thứ nhất là ý tưởng cho rằng địa vị làm con là món quà tối cao của tình yêu Đức Chúa Trời. Giăng nhất chương 3 câu 1 của tình yêu đối với cha, chương 2 câu 15 và xem thêm chương 5 từ câu 1 đến câu 3. Và đối với anh chị em cơ đốc, chương 2 từ câu 9 đến câu 11, chương 3 từ câu 10 đến câu 17, chương 4 câu 7 và câu 21. Như là đạo đức trong địa vị làm con, trong mối thông công với Đức Chúa Trời là cha, như là đặc quyền của địa vị làm con, chương 2 câu 13, câu 23 và tiếp theo, trong sự công chính và tránh xa tội lỗi như là chứng cớ của địa vị làm con, chương 2 câu 29, chương 3 câu 9 và tiếp theo đến chương 5 câu 18 và của việc nhìn thấy Chúa Giê-xu và giống như Ngài là hy vọng của địa vị làm con, chương 3 câu 3. Từ hai sách này gom lại, chúng ta học biết rất rõ ràng hàm ý vai trò làm cha của Đức Chúa Trời đối với Chúa Giê-xu và hàm ý đối với cơ đốc nhân ngày nay. Theo lời chứng của chính Chúa chúng ta trong Phúc Âm Giăng, mối liên hệ của Đức Chúa Trời là cha đối với Ngài hàm ý bốn điều. Thứ nhất, làm cha hàm ý uy quyền. Cha truyền lệnh và sắp xếp, bước chủ động con Ngài được kêu gọi để thực hiện là cương quyết vâng phục ý muốn cha Ngài. Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý ta, mà làm theo ý Đấng đã sai ta. Con đã hoàn tất công việc cha giao cho con làm. Con không thể tự mình làm điều gì. Thức ăn của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta. Giăng chương 6 câu 38, chương 17 câu 4, chương 5 câu 19 và chương 4 câu 34. Thứ nhì, làm cha hàm ý tình thương. Cha yêu con. Cha đã yêu ta. Ta đã vâng giữ các điều răn của cha và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Chương 5 câu 20, chương 15 câu 9 và tiếp theo. Thứ ba, làm cha hàm ý thông công. Ta không ở một mình vì cha ở với ta. Đấng đã sai ta vẫn ở với ta. Ngài không để ta một mình vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Chương 16 câu 32, chương 8 câu 29. Thứ tư, làm cha hàm ý vinh dự. Đức Chúa Trời sẽ tôn cao con Ngài. Cha ơi, xin tôn vinh con. Cha giao trọn quyền phán xét cho con, để mọi người đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy. Chương 17 câu 1, chương 5 câu 22 và tiếp theo. Mọi điều này mở rộng cho con nuôi của Đức Chúa Trời. Trong, qua và dưới Giê-xu Christ là Chúa, họ được cai quản, yêu thương, đồng hành và tôn vinh bởi cha trên trời. Như Chúa Giê-xu vâng phục Đức Chúa Trời, họ cũng phải làm như vậy. Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sinh thành, ấy là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Giăng nhất chương 5 câu 1 và câu 3. Như đã yêu con độc sanh của Ngài, Đức Chúa Trời cũng yêu con nuôi của Ngài. Chính cha yêu thương các ngươi. Giăng chương 16 câu 27. Như đã thông công với Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng thông công với chúng ta. Chúng ta thông công với cha và với con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Giăng nhất chương 1 câu 3. Như đã tôn cao Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng tôn cao những người theo Chúa Giê-xu như là anh em trong gia đình. Nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Giăng chương 12 câu 26. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con để chiêm ngưỡng và cùng chia sẻ vinh quang với Chúa Giêsu. Giăng chương 17 câu 24. Qua những thuật ngữ này, Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu khuôn mẫu cùng thực chất của mối liên hệ cha con, ràng buộc cha của Chúa Giêsu với đầy tớ của Chúa Giêsu. Đến đây, cần định nghĩa và phân tích ý nghĩa của việc làm con nuôi. Sau đây là định nghĩa hay rút từ Westminster Confession, chương 12. Mọi người được xưng công chính do Đức Chúa Trời ban trong và cho con một Giêsu Christ của Ngài để dự phần trong ân sủng làm con nuôi. Nhờ đó họ được nhận vào và hưởng tự do cùng đặc quyền trong số con cái Đức Chúa Trời, được mang danh Ngài, nhận được thần của việc làm con nuôi, được dạng dĩ đến gần ngôi ân sủng, được kêu A-ba, cha, được Ngài thương xót, bảo vệ, cung ứng và sửa phạt như cha, nhưng không bao giờ bị bỏ rơi mà được đóng ấn cho tới ngày cứu chuộc và thừa kế những lời hứa như những người thừa kế sự cứu rỗi đời đời. Đây là tính chất của địa vị làm con thiên thượng được ban cho tín hữu mà bây giờ chúng ta nghiên cứu. Làm con nuôi, đặc quyền cao nhất. Điểm đầu tiên của chúng ta về việc làm con nuôi là đây là đặc quyền cao nhất mà Phúc Âm đem lại, cao hơn cả sự xưng công chính. Nói như vậy có thể gây ngạc nhiên, vì xưng công chính là quà tặng của Đức Chúa Trời mà các nhà truyền giảng Phúc Âm từ thời Luther đặc biệt nhấn mạnh. Và chúng ta cũng quen nói, hầu như không suy nghĩ rằng sự xưng công chính nhưng không là phước hạnh cao nhất Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là tội nhân. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy lẽ thật trong câu chúng ta vừa phát biểu. Sự xưng công chính, qua đó chúng ta muốn nói sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với quá khứ cùng với sự chấp nhận cho tương lai là phước hạnh chính yếu và nền tảng của Phúc Âm, là điều chắc chắn. Xưng công chính là phước hạnh chính yếu vì đáp ứng được nhu cầu thuộc linh chủ yếu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Luật pháp Ngài lên án chúng ta, tội lỗi gặm nhấm chúng ta, khiến chúng ta bất an, khổ sở và những lúc tỉnh táo sợ hãi. Chúng ta không có sự bình an trong chính mình vì chúng ta không hòa thuận với đấng tạo dựng mình. Vì vậy, chúng ta cần sự tha tội và bảo đảm mối liên hệ với Đức Chúa Trời được phục hồi hơn bất kỳ điều gì chúng ta cần trên đời này, và Phúc Âm ban cho chúng ta điều này trước bất kỳ điều gì khác. Những bài giảng Phúc Âm đầu tiên cần rao giảng những bài kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ dẫn tới lời hứa tha tội cho mọi người ăn năn và tiếp nhận Giêsu làm cứu Chúa và Chúa. Xem công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38, chương 3 câu 19, chương 10 câu 43, chương 13 câu 38 và tiếp theo, so sánh với chương 5 câu 31, chương 17 câu 30 và tiếp theo, chương 20 câu 21, chương 22 câu 16, chương 26 câu 18 và Luca chương 24 câu 47. Trong thư Roma, phần giải thích đầy đủ nhất của Phaolô về phúc âm rõ ràng nhất theo ý Luther, sự xưng công chính nhờ thập tự giá của Đấng Christ được trình bày chi tiết trước tiên từ chương 1 đến chương 5 và là căn bản cho mọi điều khác. Phaolô thường xuyên nói về sự xưng công chính, sự tha tội và sự xưng công chính như là kết quả trực tiếp và đầu tiên của sự chết của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Roma chương 3 từ câu 22 đến câu 26, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 18 từ câu 18 đến câu 21, Ga-la-ti chương 3 câu 13 và tiếp theo, Ê-phê-sô chương 1 câu 7, vân vân. Và vì xưng công chính là phước hạnh chính yếu nên cũng là phước hạnh nền tảng, ở chỗ mọi điều khác trong sự cứu rỗi chúng ta đều bảo đảm cho điều đó và dựa trên điều đó, bao gồm việc làm con nuôi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là sự xưng công chính là phước hạnh cao nhất của Phúc Âm. Làm con nuôi thì cao hơn, nhờ có mối liên hệ phong phú hơn với Đức Chúa Trời bao gồm trong đó. Một số sách giáo khoa về giáo lý Cơ Đốc, thí dụ của Beckhoff, xem việc làm con nuôi chỉ là phần phụ trong sự xưng công chính, nhưng như vậy là thiếu sót. Hai ý tưởng khác biệt nhau và sự làm con nuôi cao trọng hơn. Xưng công chính là ý tưởng pháp lý được thành hình liên quan với luật pháp và xem Đức Chúa Trời là quan án. Trong việc xưng công chính, Đức Chúa Trời công bố tín hữu biết ăn năn là không và sẽ không bao giờ chết do đã phạm tội, vì Jesus Christ sinh tế và thay thế cho họ, đã nếm trải sự chết thế chỗ họ trên thập tự giá. Món quà tha bổng và hòa thuận vô điều kiện này chúng ta có được nhờ giá đã trả ở Golgotha. Thật tuyệt diệu, chắc chắn, nhưng tự thân sự xưng công chính không hàm ý mối liên hệ sâu xa thân mật nào với Đức Chúa Trời là quan án. Về ý tưởng, dù sao, bạn vẫn có thể thực sự được xưng công chính mà không có mối thông công gần gũi nào với Đức Chúa Trời nhờ đó cả. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Satan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu, chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa, chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Long đời